Trước khi giảng bài mới thì chúng tôi nói sơ qua cho quý Phật tử được biết trong cái thời gian tôi đi ngoài Hà Nội 20 ngày có làm được những việc gì. Thì trong thời gian chúng tôi đi 20 ngày, ngày đầu tiên thì đi ra tới ngoài đó nghỉ, rồi ngày thứ hai tức là ngày 14 tháng 2 thì tôi mới tiếp xúc với những nơi mời để sắp đặt cái chương trình giảng nói chuyện. Đến ngày rằm tháng 2 thì bắt đầu sáng hôm đó tôi nói chuyện trong viện Hán Nôm với đề tài là những mốc lớn của Phật giáo Việt Nam. Từ 16 tháng 2 cũng nói chuyện ở trong viện Hán Nôm với đề tài là Thiền Tông Việt Nam. Từ 17 tháng 2 tôi cũng giảng trong viện Hán Nôm với đề tài là giáo ngoại biệt truyền của Thiền Tông. Và buổi chiều hôm đó thì chúng tôi có vô chùa Đình Quán giảng và quy y. Rồi ngày 18 thì chúng tôi có tổ chức đi thăm đền Hùng. Đến ngày 19 thì chúng tôi giảng ở tại trụ sở Văn Nghệ Nhân Gian do ông phó giám đốc là Trần Quốc Vượng mời. Rồi tới ngày 20 thì đi thăm một ít nơi. Ngày 21 thì sáng thì giảng tại trường Đại học Tổng hợp với đề tài là Thiền Tông Việt Nam khác với Thiền Tông của các nước khác ở điều gì. Rồi ngày 22 cũng giảng tại trường Đại học Tổng hợp với đề tài là đặc điểm Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Đến ngày 23 thì giảng ở trường Đại học Văn Hóa, đề tài là Phật giáo Việt Nam. Đến ngày 24 cũng giảng ở tại Đại học Văn Hóa, đề tài là chánh tín mê tín. Đến ngày 25 thì bắt đầu thì giảng ở tại Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật. Thì như vậy ở Hội Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật chúng tôi giảng 3 buổi. Tới ngày 29 thì đi trên chùa Đại Bi Đại Bái thăm và cũng nói chuyện ở trên đó. Như vậy thì cuối cùng tới ngày chót thì chúng tôi giảng cho quy y tại chùa Trường Lâm. Thì như vậy với cái thời gian 20 ngày thì công việc làm nó đều đặn, chỉ có được trống một hai bữa riêng. Thì những buổi trống đó thì chúng tôi đi thăm các chùa mà hồi trước tôi chưa có thăm được. Đó là cái công tác đi 20 ngày vừa qua ở Hà Nội. Bây giờ bắt đầu vô trong cái bài giảng. Bài giảng hôm nay chúng tôi giảng về Thiền sư Pháp Loa là tổ thứ hai phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài sinh năm 1284, tịch năm 1330. Sư tên thực là Đồng Kim Cương, sinh năm Thiệu Bảo thứ 6 1284, ngày mùng 7 tháng 5 quê làng Cửu La, phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Cha là Đồng Thuần Hậu, mẹ là Vũ Từ Cứu. Trước khi sư sanh, thân mẫu nằm mộng thấy có người trao cho thanh thần kiếm, bà thích lắm nhận lấy. Từ đó bà biết có thai, vì trước kia bà sam liền 8 người con gái nên chán ngán. Phen này bà có cố tình uống thuốc phá thai nhưng đều vô hiệu. Đến khi sinh ra sư, bà mừng lắm, đặt tên là Kiên Cương. Sư Thiên Tư đỉnh ngộ, miệng không nói lời ác, ăn không thích thịt cá. Thì như vậy, qua cái đoạn tiểu sử này thì chúng ta thấy Ngài Pháp Loa đã có cái chủng tử lành từ nhiều đời, cho nên khi ra đời nó có những cái đặc điểm khác hơn người thường. Nhất là còn bé mà không nói lời ác, không ăn thịt cá, tức là ăn chay. Niên hiệu Hưng Long thứ 12, 1304, điều ngự, tức là điều ngự Giác Hoàng, vua Trần Nhân Tông, dạo đi các nơi phá dâm từ. Dâm từ là những miếu thờ thần không chánh đáng, và ban pháp dược đến mạng sông Nam Sách. Sư đến lễ bái xin xuất gia. Năm này sư được 21 tuổi. Điều ngự trông thấy bằng lòng nói: kẻ này có đạo nhãn, sao ác làm pháp khí. Vui vẻ tự đến đây, Ngài bèn cho hiệu là Thiện Lai. Thiện Lai giống như ngày xưa Phật mà có vị nào đi xin xuất gia mà có cái chủng tử lành, Phật liền kêu sao? Thiện Lai tỳ kheo rồi sao nữa? Nói râu tóc rụng hết, còn này kêu Thiện Lai mà chưa có rụng, phải không? Dẫn về Liêu Kỳ Lân ở Linh Sơn cạo tóc và thọ giới sa di. Ngài dạy đến tham vấn với Hòa Thượng Tánh Giáp ở Quỳnh Quán. Ở đây sư tìm đủ cách thưa hỏi mà không được khai ngộ. Sư tự đọc bộ kinh Hải Nhãn. Nửa kinh Hải Nhãn thì bộ kinh này nó nằm ở trong Đại Tạng, mà cái bên cái phần thuộc về Mật Tông thì gọi kinh Hải Nhãn. Nhưng mà kinh này nếu đối chiếu lại thì tức là kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đến bãi chỗ hỏi tâm và đoạn Vũ Khách Trần ở sau, xem đi xem lại nhiều lần, bỗng nhiên sư có chỗ vào. Sư từ tạ Hòa Thượng Tánh Giác, trở về tham yết với điều ngự. Cái chỗ này ngày xưa tôi đã từng nói, lúc còn ở với Phật Quang chúng tôi cũng được học kinh Lăng Nghiêm. Mà đến bãi chỗ hỏi tâm và cái Vũ Khách Trần làm cho chúng tôi rơi nước mắt. Thì tại sao vậy? Vì bảy chỗ hỏi tâm, Đức Phật sau khi hỏi Ngài A Nan ông lấy cái gì thấy, thì nói lấy tâm mắt mà thấy. Thì hỏi mắt ở đâu thì trả lời dễ rồi, hỏi tâm ở đâu thì chỗ đó Ngài A Nan trả lời tới bảy phen mà Phật không có thừa nhận. Như vậy đó gọi là thất xứ trưng tâm, tức là hỏi tâm ở đâu Ngài chỉ đáo để đều không trúng hết, cho nên gọi là thất xứ trưng tâm. Đến đoạn sau Đức Phật Ngài mới nói cái thí dụ Khách Trần. Khách Trần là sao? Phật muốn chỉ rằng nơi chúng ta ở nội tâm nó có chia ra làm hai loại: chân tâm và vọng tâm. Chân tâm thì hằng hữu, thường nhiên, không có biến đổi. Mà vọng tâm thì sinh diệt liên miên, chợt có chợt không. Mà chúng ta không biết được cái chân tâm chỉ cố bám vào cái vọng tâm, cho đó là tâm mình thật. Vì vậy mà Đức Phật Ngài mới dùng cái thí dụ. Phật nói rằng ví như có người chủ nhà, chủ của cái nhà đó là cái nhà cho người ta nghỉ trọ. Cái người khách nghỉ trọ họ đến, họ nghỉ một đêm, sáng thì họ quải hành lý họ đi. Còn cái người chủ nhà đó có đi hay không? Nghĩa là khách tới tạm đến ở rồi đi, còn cái người chủ nhà thì luôn luôn ở tại đó. Thì đó là để nói rằng cái vọng tâm giống cũng như người khách đến rồi đi, còn cái chân tâm giống cũng như người chủ thường ở không có vắng mặt. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là trần. Trần tức là bụi. Thì trong kinh Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy rằng sáng, buổi sáng mặt trời lên, rồi nhìn qua những cái kẽ hở trong nhà, những cái kẽ hở đó có lằn ánh sáng chiếu vào, chúng ta để mắt nhìn kỹ trong cái khoảng hư không mà có ánh sáng chiếu vào đó thì có cái gì? Có cái bụi nó lăn xăng. Thì cái bụi đó gọi là trần. Thì bụi nó lăn xăng, di động, đổi dời. Nhưng mà cái khoảng hư không của cái nhà nó có di động, có đổi dời không? Không có. Nghĩa là cái bụi thì nó luôn luôn đảo qua lộn lại, đổi dời. Còn cái hư không của khoảng nhà, trong cái nhà đó không bao giờ có đổi dời. Thì như vậy bụi là ví dụ cho vọng tâm, mà hư không trong cái nhà ví dụ cho cái chân tâm. Như vậy thì cái chân tâm là cái không đổi dời, mà động tâm, vọng tâm thì luôn luôn là đổi dời. Đó, thì từ hai cái đó mà chúng ta mới hiểu rằng nơi chúng ta có cái chân thật bất sinh bất diệt, mà chúng ta quên, chúng ta chỉ nhận cái tướng sinh diệt làm thân mình, làm tâm mình. Vì vậy mà chúng ta phải luân hồi sinh tử. Ngài đọc tới đây nghiền ngẫm năm ba phen, bỗng nhiên Ngài có chỗ vào, tức là nhận ra được mình có cái chân thật và biết được cái tướng hư vọng, không có bị kẹt nữa. Thì khi nhận được cái này, Ngài mới từ tạ và thượng tánh giác để trở về tham yết với điều ngự giác hoàng. Gặp lúc điều ngự thượng đường, sư ra thưa hỏi liền được tỉnh. Điều ngự nhận biết bèn cho sư theo hầu hạ Ngài. Một hôm sư trình cả ba bài tụng, điều ngự chê cả. Sư thưa thỉnh mấy phen, điều ngự dạy phải tự tham. Sư vào phòng đầu óc nặng trĩu, thức đến quá nửa đêm, trông thấy bông đèn tàn rụng xuống. Sư chợt đại ngộ, sư đem chỗ ngộ trình lên điều ngự. Ngài thầm nhận ấn khả, từ đây sư thệ tu theo 12 hạnh đầu đà, tức là khổ hạnh. Thì như vậy Ngài tự tham cứu cho đến khi mà cái bông đèn nó rơi xuống, thì Ngài được tỉnh giác. Tỉnh giác rồi Ngài trình thì điều ngự mới ấn khả cho. Thì từ đó về sau Ngài nguyện trọn đời tu theo cái khổ hạnh, tức là hạnh đầu đà. Đến niên hiệu Hưng Long thứ 13, 1305, điều ngự đem sư lên Liêu Kỳ Lân cho thọ giới tỳ kheo và giới Bồ Tát. Thấy chỗ tham học của sư đã thành đạt, điều ngự cho hiệu là Pháp Loa. Như vậy thì thuở nhỏ ở gia đình tên là Kiên Cương, khi gặp Ngài điều ngự thì Ngài gọi là Thiện Lai. Thì tới bây giờ khi mà thấy ngài ngộ đạo được rồi, đủ tư cách để mà làm lợi ích cho chúng sinh, cho nên để hiệu là Pháp Loa. Loa là cái gì? Loa biết cái gì không? Chữ loa là hồi xưa người ta có lẽ có con ốc lớn đó, ta thổi đó, giống như cái tù vài đó. Đó, hình cái loa, loa là cái con ốc lớn, có cái đám tiệc lớn, có cái lễ ở chùa, ta lấy cái con ốc đó ta thổi để cho tất cả họ biết cái hiệu lệnh mà đến. Như vậy thì Pháp Loa tức là cái con ốc mà thổi ra cái chánh pháp đó. Năm Hương Long thứ 15, sư được 24 tuổi, điều ngự trụ ở Am Thiên Bảo, Thiên Bảo Quang, có 7-8 người thị giả mà sư là đứng đầu. Điều ngự vì sư giảng Đại Huệ Ngữ Lục. Đến tháng 5, điều ngự lên ở Am trên đảnh Ngọc, đảnh Mã Văn Phong. Ngài rằm làm lễ Bồ Tát, tức là sám hối tụng giới xong, điều ngự đuổi mọi người xuống, lấy y bát và viết tâm kệ trao cho sư dạy khéo gìn giữ. Thì như vậy ngài năm 24 tuổi thì được truyền pháp, truyền kệ. Năm Hưng Long thứ 16, 1308, vào ngày mùng 1 tháng Giêng, sư văn lĩnh điều ngự làm lễ nối pháp trụ trì tại nhà Cam Lồ, chùa Siêu Loại. Lễ khai lễ có vua Anh Tông và Đình Thành đến dự. Điều ngự lên đàn thuyết pháp rồi nhường chỗ cho sư giảng đạo. Lễ xong, điều ngự đặt sư kế thế trụ trì chùa Siêu Loại và làm chủ Sơn Môn Yên Tử, là đời thứ hai của phái Trúc Lâm. Điều ngự còn trao cho sư hơn 200 bộ kinh sử và bảo Anh Tông sung cúng vào chùa cả trăm khoảnh ruộng. Thì như vậy là năm ngày bao nhiêu tuổi? Thăm mấy? Năm 27 tuổi lãnh trụ trì, phải không? Và điều khiển cả cái giáo hội. Bây giờ mấy người lớn lớn ở đây được nhiêu tuổi rồi? Vậy mà giao cái gì cũng sợ, sợ làm không nổi, phải không? Thì người xưa mới có hai mươi mấy tuổi mà đã lãnh một trọng trách như vậy, thì người nay trên 30 tuổi mà giao còn sợ, chưa có dám nhận, chưa dám lãnh, thì đó là nhát quá. Tháng 11 năm ấy, 10308, điều ngự tịch, sư phụng mạng cung nghinh Xá Lợi về kinh đô. Trở về núi, sư soạn lại những bài tụng của điều ngự lúc ở Thạch Thất, làm thành quyển Thạch Thất Mị Ngữ. Thì những cái bài tụng, bài kệ của ngài điều ngự, ngài kết tập lại hết thành một bộ sách để là Thạch Thất Mị Ngữ, tức là trong cái thất đá. Mị ngữ là sao? Tức là những cái lời nói mớ ở trong thất đá. Bởi vì chúng ta cứ nghĩ lời của Phật nói là lời vàng, lời ngọc. Lời của các vị tôn túc cũng là lời vàng, lời ngọc. Nhưng mà thực tình đối với thiền sư thì coi như những cái lời mình giảng dạy, nói đông nói tay, đó là cái phương tiện đánh thức người mê. Chứ đã là lời nói thì có thiệt không? Nó không có thiệt, cho nên coi là như lời nói mớ vậy, chứ nó không có giá trị thực. Tùy duyên, tùy cảnh. Bởi tùy duyên, tùy cảnh cho nên nói coi như lời nói mớ, chứ không có thiệt. Năm Hưng Long thứ 19, 1311, sư phụng chiếu tiếp tục khắc bản Đại Tạng Kinh. Sư Gia Bảo Sát làm chủ việc này. Tháng 4 sư giảng truyền đăng lục tại chùa Siêu Loại. Sau đó Huyền Quang trình kiến giải, sư đều chấp nhận. Năm Hưng Long thứ 21 1313, vào tháng 9 sư phụng chiếu đến chùa Vĩnh Nghiêm ở Lượng Giang định chức cho tăng đồ. Chúng tăng từ đây mới có sổ bộ, chính sư là người cầm sổ bộ ấy. Lúc đó sư độ hơn 1000 vị tăng, về sau cứ 3 năm một lần độ tăng như thế. Nghĩa là thời đó cứ cho 3 năm độ tăng một lần, mà một lần cả ngàn người. Năm Đại Khánh thứ 4 1317, đời Trần Minh Tông, vào tháng 2 sư bệnh nặng, sư đem y của Điều Ngự và viết bài tâm kệ trao cho Huyền Quang, pháp khí và gậy trao cho Cảnh Ngôn, phất tử trao cho Cảnh Huy, gậy tre trao cho Huệ Quán, pháp thơ và pháp cụ trao cho Huệ Nhiên, linh vàng trao cho Hải Ấn, sử vàng và trao cho Huệ Chúc. Sao ít hơn, bệnh sư được lành. Thấy như là bệnh nặng mà không có sao, tưởng đâu tịch mà không có tịch. Thì như vậy ngài trao không phải trao một thứ, mà trao rất nhiều thứ. Có nhiều trao nhiều, cho người này món này, người kia món nọ. Những hàng thái hậu, công chúa, vương công, quý khách, quý khanh chứ không phải quý khách, quý khanh đều thỉnh sư truyền giới xuất gia hoặc giới Bồ Tát. Cho đến vua Trần Anh Tông cũng xem như đệ tử. Họ đua nhau cúng đất vàng tiền để sư lập chùa, đúc tượng Phật, in kinh quá nhiều, đến nỗi sư phải tự xin giảm dần những số nguyên cúng. Thuyền của vua cấp cho sư tiện việc đi lại và về kinh đô, sư cũng từ chối không nhận. Đây chúng ta thấy những cái gương rất tốt, nghĩa là được người ta cúng nhiều quá cho chùa, thời ngài xin giảm bớt cái số cúng đó, còn vua tặng cho ngài một con thuyền để đi lại từ ở các cái chùa trở về kinh đô, thì ngài từ chối không nhận. Đó là cái tinh thần mà gọi là đầu đà ở trước. Năm Đầu Khai Hiệu 1329, đời Trần Hiến Tông, sư mở thêm Cảnh Côn Sơn và Thanh Mai Sơn, làm thành danh lam thắng cảnh. Sư có làm bài thơ đề là Luyến Thanh Sơn. Bài thơ đó là chữ Hán: sơ xấu cung thu thủy, sàm nham lạc chiếu trung, ngang đầu kháng bất tận, lai lộ hữu trùng trùng. Dịch: thưa gầy làng nước vút, chót vót ánh soi trong, ngẩng đầu coi chẳng hết, đường tới lại trùng trùng. Thì nếu mà có lên Thanh Mai Sơn thì chúng ta thấy bài thơ này nó rất là thích hợp. Như vậy thì trên Thanh Mai Sơn là cái nơi có nhiều cây cối, mà đã nhiều cây cối rồi cho nên có mặt trăng soi rọi nó ở trong những cái vòng cây đó. Ngẩng đầu coi chẳng hết, chứ mình ngước đầu mà nhìn nó không cùng không tận, đường tới lại trùng trùng, tức là nhiều cái lối để mà tiến lên trên đó. Đó là cái chỗ mà ngài thích. Một hôm mở hội thuyết pháp, sư lên tòa nói: đại chúng, nếu nhắm thẳng vào đệ nhất nghĩa đế mà nói thì động niệm liền sai, mở miệng là lầm, làm sao mà xét, làm sao mà quán. Hôm nay căn cứ vào đầu thứ hai mà nói cũng không được thế ấy. Ở đây tôi giải thích cho quý vị thấy, nếu mà căn cứ vào đệ nhất nghĩa đế, tức là cái chỗ cứu kính chân thật đó, thì vừa giấy niệm đã là sai rồi, mở miệng đã là lầm rồi, thì làm gì có quán, có chiếu đó, có soi xét. Bây giờ đây, muốn diễn đạt cho người ta hiểu, cho người ta thấy được cái chỗ cao siêu của Phật Pháp, tức là căn cứ vào đầu thứ hai mà nói cũng không được thế ấy. Tức là mình chỉ là căn cứ vào cái đối đãi đầu thứ nhất là không có đối đãi, mà đầu thứ hai tức là có đối đãi. Trên cái đối đãi mà nói thì nói đó cũng chưa có đến được cái chỗ cứu kính, cho nên nó cũng không được thế ấy. Sư bèn nhìn hai bên nói: trong đây có người nào đầy đủ con mắt lớn chăng? Nếu có, hai cặp chân mày chẳng cần vén lên. Bằng không, bằng đạo chẳng khỏi miệng nói ba hoa, đề ra những điều hữu mục, đáp những lời tạp nhạp, chỉ vì các ông nhồi lại thành một khối hỗn độn, lắng nghe. Thì như vậy, ở đây trước hết ngài gạn lại, ở trong chúng có người nào có con mắt lớn không? Mắt lớn là sao? Tức là có con mắt thấy được cái chỗ cứu kính, chỗ cùng tột đó thì gọi là con mắt lớn. Mà nói con mắt tức là nói sự giác ngộ. Mà nếu có con mắt lớn rồi á, thì hai cặp chân mày chẳng cần vén lên nó cũng thấy nữa. Như mấy cái vị lớn tuổi, cái chân mày lần nó dài quá, cái nó phủ con mắt, muốn thấy cái phải vén cái chân mày lên mới thấy. Còn con mắt lớn này phải cần vén chân mày mà cũng tự thấy. Mà nếu không được như vậy đó, thì bằng đạo chẳng khỏi miệng nói ba hoa, chứ là nói lăng xăng lộn xộn, đề ra những điều hữu mục, tức là những điều tầm thường, điều không đáng, đáp những lời tạp nhạp, chỉ vì các ông nhồi lại thành một khối hỗn độn, lắng nghe. Thì như vậy tất cả cái giảng được, nói được cho tất cả quý vị nghe chỉ là cái hỗn độn, chứ nó không có cái chân thật. Vì vậy mà nghe thì cũng ráng nghe, nương cái hư dối để nhận ra cái chân thật, chứ đừng bảo rằng lời giảng, lời dạy mà đến được cái chỗ chân thật, cái điều đó không có. Giờ ngài bắt đầu nói đây: đại đạo rộng suốt nào có ràng buộc, bản tánh lặng lẽ không thiện không ác, bởi do chọn lựa chợt sanh nhiều lỗi, vừa khởi mãi mai đã cách xa trời đất. Phàm thánh vốn đồng một mối, phải quấy đâu có hai đường, cho nên biết tội phước vốn không, cứu cánh nhân quả chẳng thật. Người người sẵn đủ, kẻ kẻ trọn thành, Phật tánh pháp thân như hình như bóng, tùy ẩn tùy hiện, chẳng tích chẳng ly. Lỗ mũi duỗi thẳng xuống, chân mày nằm ngang mặt, ở trên mặt, chữ mặt, ở trên mặt mà không dễ gì nhận thấy. Cần phải tìm xét, đâu chẳng nghe nói, 3000 pháp môn đồng về tất vuông, hà sa diệu dụng đều ở nguồn tâm. Nên nói cửa giới, cửa định, cửa huệ, ông không thiếu sót. Cần phải phản quang nơi mình, phàm những tiếng ho, tiếng tằng hắng, nhướng mày chớp mắt, tay cầm chân đi, ấy là tánh gì? Biết được tánh này, ấy là tâm gì? Tâm tánh rộng sáng, cái nào phải, cái cái nào chẳng phải. Pháp tức là tánh, Phật tức là tâm. Tánh nào chẳng phải là Pháp, tâm nào chẳng phải là Phật. Tức tâm tức Phật, tức tâm tức Pháp. Pháp vốn chẳng phải Pháp, Pháp tức là tâm. Tâm vốn chẳng phải tâm, tâm tức là Phật. Cái đoạn này Ngài nói rất là khó hiểu. Đại đạo rộng suốt, nào có ràng buộc. Bản tánh lặng lẽ, không thiện không ác. Thì như vậy, chữ đại đạo ở đây là chỉ cho cái đạo gì? Đại đạo là đạo gì? Đại đạo tức là đường lớn, phải không? Đường lớn là đường nào? Đường tự do hay là đường nào? Bởi vậy cho nên chúng ta cứ nghe nó đại đạo rồi cứ ngỡ rằng một cái lối đi nào ở bên ngoài. Chứ thực tình chữ đại đạo ở đây là chỉ cho cái tâm chân thật sẵn có của tất cả chúng ta. Nó rộng suốt, nó không có buộc ràng hay là không có ràng buộc. Chứ đường lớn làm sao có chuyện ràng buộc, phải không? Như vậy thì cái đại đạo đây là chỉ cho cái tâm thể thanh tịnh sẵn có của chúng ta, nó rộng lớn, nó không có bị cái gì ràng buộc hết. Cái bản tánh lặng lẽ, không thiện không ác, thì nói bản tánh, nói đại đạo dường như là hai tên, mà thực tình nó là một thể chứ không có hai. Vì cái thể đó nó lặng lẽ, không thiện không ác, thì như vậy ta liền nhớ tới cái câu của Lục Tổ bảo Thượng Tọa Minh, phải không? Nếu ông mà muốn thấy được cái chỗ chân thật thì phải lặng lẽ, phải im lặng nghe tôi hỏi. Thì Ngài liền hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Đó. Thì như vậy, cái bản lai diện mục ở đây dùng cái từ là bản tánh hay là đại đạo. Cái đó nó không bị buộc ràng, nó không bị kẹt ở thiện, ở ác. Đó. Như vậy thì hiểu đó rồi thì chúng ta mới không bị chướng ngại bởi những cái từ ngữ. Những từ ngữ nói khác, nhưng mà cái thể nó không có hai. Hoặc nói bản tánh, hoặc nói đại đạo, hoặc nói bản lai diện mục, nó chỉ là chỉ chung cho một cái đó thôi. Bởi do chọn lựa chợt sanh nhiều lỗi, vừa khởi mãi mai đã cách xa trời đất. Thì ở trong Tín Tâm Minh có câu gì đó, câu đầu Tín Tâm Minh là câu gì? Duy hiềm giảng trạch đó. Thì như vậy cái chữ đại đạo ở đây đó là chính chữ đại đạo trong Tín Tâm Minh. Mà sở dĩ nó có chuyện lỗi lầm là tại giảng trạch, tại chọn lựa. Vừa khởi mãi mãi, mãi mãi đã cách xa trời đất. Vừa có một niệm tí ti dấy lên, nó cũng cách xa với cái đại đạo đó như trời với đất xa muôn dặm. Phàm thánh vốn đồng một mối, phải quấy đâu có hai đường. Phàm thánh đồng một mối, mối đó là mối nào? Phàm thánh đồng một mối là mối nào? Đó là cái mối đại đạo, phải không? Hay cái mối bản tánh? Phàm thánh đều có cái đại đạo, đều có cái bản tánh, hay là bản lai diện mục hết, nó không có khác. Phải quấy đâu có hai đường, nói là phải, nói là quấy, nó cũng không phải là hai cái lối khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta mê rồi thì nó là hai, phải khác, quấy khác. Chứ nếu chúng ta tỉnh ngộ rồi thì phải quấy tất cả những cái đó đều là cái hư dối từ cái mê lầm mà phát ra, nó không có thiệt. Phải cũng là dối, quấy cũng là dối, đứng trên cái dối thì nó là hai một. Bây giờ quý vị thấy chúng ta ở trong chùa có khi bàn luận với nhau, nói thế này là phải, người nói thế kia là quấy, hai người nói kẻ phải người quấy, thì nói cái quấy nói cái phải rốt cuộc rồi nó thiệt không? Hai cái cũng đều hư dối hết. Nếu đứng về mặt hư dối thì hai cái đó nó không có hai, nhưng mà đứng về cái mặt phân biệt mê chấp thì hai cái nó khác. Bởi vậy cho nên nó không có hai đường. Không hai đường tức là đều là nằm trong cái hư dối không thiệt. Cho nên biết tội phước vốn không, cứu cánh nhân quả chẳng thật. Mấy cái câu này thật là khó hiểu, mà nếu không khéo đọc mấy câu này người ta lại sanh ra cái chấp, gây thành ra tội nghiệp vô cùng. Tội phước vốn không. Tại sao vậy? Tội là những điều đau khổ, phước là những điều an lạc. Như vậy thì đau khổ khác, an lạc khác, mà tại sao đây nói tội phước vốn không? Thì thực ra với cái con mắt mê muội của mình thì mình thấy mỗi bên nó có khác. Ví dụ như chúng ta được ai khen và bị ai chê, nếu họ khen thầy đó hay là cô đó giỏi quá, tốt quá, rồi ngược lại có người khác chê nó thầy đó cô đó xấu quá, dở quá, thì cái giỏi, tốt, xấu, dở, hai cái nghe nó có khác không? Khác. Giỏi khác, dở khác, tốt khác, xấu khác. Nhưng mà hai cái lời khen đó nó là thiệt hay là nó là hư? Nó chỉ là cái lời rỗng thôi, nó không có cái lẽ thiệt. Bởi sao? Khen cũng là tùy theo cái trường hợp mà mình phát ra những cái ngôn ngữ tán thán, rồi tùy trường hợp mình phát ngôn ngữ chê bai. Trường hợp nào người đó làm gì mình thích thì mình khen, phải không? Mình không thích thì mình chê, mà mình thích chưa chắc người khác thích. Như vậy cái người họ làm việc đó được người A thích thì khen, người B không thích thì chê. Thì như vậy cái tiếng khen tiếng chê đó nó có giá trị thực hay không? Nó từ cái tâm ưa không ưa của người ta mà phát ra. Như vậy thì đã là không thiệt. Thì khen chê không thiệt thì tội phước thiệt không? Vậy chứ mà ai có tội thì buồn khổ, ai có phước thì sung sướng, thì làm sao nói không thiệt được? Nhưng mà cái được cái mất hay là cái khổ cái vui trên thế gian này, với người mê thì sợ khổ thích vui, nhưng với cái người tỉnh ngộ rồi thì thấy khổ vui cũng không có hai. Tại sao vậy? Vì khổ vui chỉ là cái tướng tạm giả dối bên ngoài. Quý vị thấy như chúng ta vào trong rạp hát xem mấy chú hề, nghe mấy chú hề nó diễu, lúc đó mình vui không? Cười hỉ hạ. Nhưng mà ra khỏi rạp hát thì còn vui không? Cái vui chỉ là có đó rồi mất. Rồi cái khổ cũng vậy. Thí dụ như chúng ta có cái điều gì bất an trong lòng thì thấy nó khổ. Khổ mà nếu có ai có phương tiện gì giải dùm cái bất an cho mình rồi thì sao? cái vui, thấy không? Như vậy thì cái khổ cái vui nó cũng là cái tạm bợ, tạm bợ chứ nó không có thiệt, tùy theo cái duyên rồi nó khiến cho chúng ta khổ, chúng ta vui. Cho nên khổ vui không thiệt thì tội phước cũng không thiệt, rồi cứu cánh nhân quả cũng không thiệt. Tại sao vậy? Bởi vì nhân quả, nói tới nhân quả là nói tới một cái sự biến chuyển sinh diệt, giống cũng như từ một cái hạt lúa mình ương, mình gieo xuống đất. Hạt lúa đó nó có phân, có đất, có nước, có ánh nắng, lần lần cái nó phát triển thành cây lúa, thành bông lúa. Thì như vậy nó là một cái chiều sinh diệt biến chuyển từ nhân đến quả. Mà cái gì là sinh diệt biến chuyển thì cái đó thiệt không? Nó có cũng là tạm rồi mất, chứ không có thiệt. Cho nên nói là nhân quả cũng không thật. Không thật là đối với người ngộ, chứ người mê nó là thật, phải không? Có nhân thì có quả, trốn không được. Người người sẵn đủ, kẻ kẻ trọn thành. Người người sẵn đủ là đủ cái gì? Kẻ kẻ trọn thành là thành cái gì? Người người sẵn đủ là đủ cái gì? Quý vị nhớ đủ cái gì đây? Ai cũng có cái bản lai diện mục, tức là cái mặt thật của mình muôn đời đó, ai cũng có hết. Bởi vậy cho nên người người sẵn đủ, người sẵn đủ đó, kẻ kẻ trọn thành, đủ có cái đó, thì nếu mình biết hướng về nó thì thành tựu chứ có gì. Nhưng mà có người thì biết, có người thì không biết, phải không? Ai ai cũng sẵn đủ, mà có người biết, có người không biết. Thì đây tôi nói để cho quý vị thấy cái tâm từ bi của người tu. Như trong kinh Pháp Hoa dụ, mình có được người ta tặng một hòn ngọc quý, mình là kẻ nghèo, khổ, thiếu, đói, mà được người ta tặng cho một viên ngọc quý, nếu đem ra bán để xài thì là thành nhà cử phú. Khi mình được cái viên ngọc đó rồi, mình bán ra, mình xài, mình thành cử phú rồi, rồi mình nhìn lại những cái người nghèo của mình, bạn thân mình nghèo đó, ai cũng được tặng một viên ngọc quý mà cũng đang cột trên chéo áo hết, thì lúc đó mình thấy mình mới nghĩ sao? Cái trọng trách mình phải làm gì? Mình khỏi cần đi quyên tiền để mua gạo mua cơm cho họ, mình cũng khỏi cần cất nhà cái cửa cho họ, mà mình phải làm sao? Chỉ là mình khéo nhắc cho họ nhớ họ có viên ngọc quý đương cột ở trong chéo áo, phải không? Nếu mình nhắc mà họ không nhớ, phải tìm đủ phương tiện chỉ cho họ thấy, thì như vậy đó là thương họ, như vậy đó là cứu họ. Chứ còn họ có cái hòn ngọc quý cột trên chéo áo, cũng giống như hòn ngọc quý của mình cột trên chéo áo thời xưa, mà mình thức tỉnh, mình đem ra mình bán, mình xài, thì mình đã thành một nhà giàu to. Bây giờ biết họ có viên ngọc đương cột ở chéo áo đó, mà mình thương họ đói, thương họ nghèo, mình cứ đi lo xin cơm ha, đem đồ đạc tới tặng họ, mà không chịu chỉ cái viên ngọc, thì mình thương đó, thương thế nào? Thật thương hay là thương còn có cái gì gì ẩn ẩn ở trong đó? Còn cái gì quý vị gì biết không? Mà trong kinh Pháp Hoa Phật có nói sao đó? Mà nếu ta nói pháp mà còn có những cái đối đãi, hay là còn ở trong cái nhị thừa đó, thì ta còn bị cái lỗi bỏn xẻn đó, phải không? Tại sao mình có viên ngọc như vậy, mình đem ra mình xài, mình giàu, người ta cũng có, bây giờ ta đưa nghèo mà ta quên, thì mình thương thật người ta là phải chỉ viên ngọc cho người ta, chứ còn cứ đi kiếm cơm, kiếm gạo, kiếm bánh trái tặng họ mà không chỉ viên ngọc, có phải bỏn xẻn không? Đó, mình hiểu được cái ý đó, Phật nó hiểu được cái lời Phật dạy trong Kinh Pháp Hoa. Nếu mà Ngài nói khác đi á, thì tức là Ngài bị cái bệnh bỏng sẻn.